Chuyện ngắn Vợ Dại, chuyện này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề
Rong chơi ngày tháng.
Xuất bản năm 2005, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau. Giọng đọc Nguyên Hà. Ông An bực mình, ghét vợ. Đổ xăng từng lít như thế này thì làm sao mà đi xa được. Bà đưa thêm cho tôi 5 đồng nữa, chứ đổ xăng chạy từng đoạn một, ai mà chịu nổi. Bà An ngồi nhìn ra phía trước, mặt lạnh lùng bảo: chạy hết thì đổ thêm, đổ làm chi cho nhiều, không chừng nó bay hơi đi, phí phạm. Ông An bực lắm, nhưng không lẽ gây gỗ làm cho ngày mất vui. Mới đổ xăng xong mà cái kim chỉ mức xăng sủi lơ chỉ xuống hướng 8 giờ, gần vết đỏ báo động. Bị hai chiếc xe ém hai đầu, ông chưa tiện ra thì bà An đã nói: anh chờ chi nữa mà chưa cho xe ra, khoảng cách rộng như thế mà không ra xe được sao? Tôi thấy mấy người khác làm cái vèo là xong, anh lái xe dở như hạch. Ông An thôi bực mình vì những lời chê bai của vợ, vì nghe quá thường. Ông chậm rãi giải thích: lái xe thì cần nhất là cẩn thận để tránh tai nạn. Nắm này gây tai nạn phiền phức và tốn kém lắm. Bà vợ chêm vào: có gì thì bảo hiểm nó đền, việc gì mà phải lo. Khi ông đang lái xe trên đường, bà la lối: tôi bảo chạy xe trên làn bên phải, sao anh ra làn ngoài hoài vậy? Ông An ậm ừ: tôi lái xe hay bà lái đây? Xe bên trong nó đậu chật như vậy, làm sao đủ chỗ mà không lái ra ngoài. Này, bà để cho tôi lái, làm rộn phân tâm, dễ sinh ra tai nạn. Im lặng được vài phút, bà An quay qua chồng hỏi: sao cái quạt gió trong xe hồi này nó yếu, hơi mát không ra nhiều? Chắc anh để ông thợ sửa xe kỳ trước làm hư mà không bắt đền. Chỉ có một chiếc xe thôi mà không biết giữ gìn cho tốt, rồi phải tốn thêm tiền nữa đây. Ông An không thèm trả lời câu hạch hỏi của vợ, đưa tay kéo cần điều chỉnh hơi quạt từ vị trí phá mù qua vị trí hơi gió thổi vào lòng xe. Hơi gió mát thổi vù vù. Bà cười bảo: ừ, có thế chứ, tưởng đâu anh không lo giữ gìn, để cho chúng làm hư mà không biết. Xe đang chạy ngon trớn, bà An la lên: quẹo trái, quẹo trái, vào ngõ trước mặt. Ông An không kịp đổi làn, không kịp nhìn xe bên hông để xem có an toàn hay không, cho nên chạy thẳng và tìm cách quay lui. Bà An nói: chưa thấy ai lái xe dở như anh, phản ứng chậm chạp như một ông cụ già, thế mà khi nào cũng khoe là lái giỏi, chưa bao giờ bị tai nạn. Bị chê nữa, ông gằn giọng: có giỏi thì bà lái đi, lái cho chết sớm, cho què cụt, đi xe lăn sớm. Khi đèn xanh vừa bật, ông chờ cho các xe hướng khác dừng hẳn cho an toàn mới quay đầu ngược lại, thì bà chu chéo lên: đèn xanh rồi mà không chịu đi, anh chờ ai? À, thì ra thấy con nhỏ lái xe bên kia trẻ đẹp thì anh nịnh đầm, nhường đường cho nó chứ gì. Tôi biết mà, anh thấy đàn bà thì tối mắt. Ông An bực trong lòng, ông đâu có biết người lái xe bên kia là đàn ông hay là đàn bà, chứ đừng nói là thấy được cái đẹp cái xấu. Bởi thường bị vợ gây gỗ trong lúc lái xe, ông An đã tập cho bà biết lái, để bà hiểu thêm về luật lệ, và khi cần bà có thể đi một mình không cần nhờ vả ai. Nhưng bà lái xe quá chậm, như chạy một chiếc xe hư. Mỗi lần ông nhắc bà chạy nhanh hơn thì bà cáu bẳn, la lối rằng bà thấy không cần phải chạy mau, bà chạy trong làn xe của bà, ai muốn qua mau thì qua làn xe khác mà chạy, không việc gì mà than phiền, không việc gì mà bực bội một cách vô lý. Cho đến khi bà bị cảnh sát phạt vì tội lái xe chậm, cản trở lưu thông, bà cãi nhau với ông cảnh sát rằng lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ, ngày trước khi mới tập lái xe ông cũng phải chạy chậm như tôi vậy, tại sao lại phạt tôi? Ông cảnh sát lịch sự nói: nếu chưa lái xe quen thì tập cho quen rồi hãy ra đường, làm cản trở lưu thông thì phải bị phạt. Bà không bằng lòng và nhất định không chịu nộp phạt vì bị xử ép. Mấy lần ông An định viết ngân phiếu để trả tiền phạt nhưng bà cản lại và làm ồn ào. Bà nói: tôi không nộp phạt, để xem chúng nó làm gì tôi, ức hiếp người ta vừa vừa thôi chứ. Ông An giải thích: không nộp tiền phạt thì tòa án ra chát truy tầm, và khi tìm gặp được thì có thể bị còng tay ở tù. Bà sừng sộ nói: Làm gì mà còng tay? Đây là xứ tự do, đâu phải là xứ cộng sản mà muốn bắt tù ai cũng được sao? Biết không giải thích cho vợ được, ông An nhờ bạn bè giải thích, nhưng bà An cũng nghe, cười chứ không tin. Ông An phải giấu bà mà ký ngân phiếu để trả tiền phạt. Sau này bà biết được, bà khóc lóc và nhiếc mắng ông rằng: thứ chết nhát, thế mà cũng từng chỉ huy, từng ra trận. Chắc ngày xưa ra trận nghe súng nổ là chạy dài, bỏ cả quân sĩ. Nghe vậy, ông An nóng mặt chỉ thẳng vào mặt bà mà nói: bà im đi, vừa phải thôi, hết chịu nổ rồi, tôi cho mấy đấm rồi ra sao thì ra. Bà An sợ bỏ đi và lẩm bẩm: đừng có dở thói vũ phu, không được đâu, kêu cảnh sát còng tay cho mấy tợn. Ông An nóng giận mà nói, nhưng nói xong thì ông thấy mình lỡ lời và biết có nói dịu dàng thì bà cũng chẳng nghe, cho nên ông chỉ thở dài. Suốt thời trai trẻ, ông An mãi lo việc chinh chiến, vào sanh ra tử, không có thì giờ nghĩ đến việc lập gia đình. Tốt nghiệp trường sĩ quan chuyên nghiệp, gia nhập binh chủng nhảy dù, chỉ huy một tiểu đoàn thiện chiến, nơi đâu chiến sự nóng bỏng, chết sóc, nguy hiểm, khó khăn thì nơi đó có tiểu đoàn của ông được vận chuyển đến để tham chiến. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, ông tin chắc như thế và thi hành kỷ luật như một tín điều sùng bái. Nhờ đó mà quân sĩ dưới quyền của ông bớt hao hụt, bớt chết chóc vì sơ sót, vì chảnh mạng. Ông An vui vẻ nhưng khó tính, và khi nói chuyện thì như gầm gừ, như ra lệnh cho thuộc cấp thi hành chỉ thị. Khi miền Nam thua trận sắp sụp đổ thì ông đang nằm dưỡng thương tại bệnh viện. Chưa bình phục nhưng ông cũng xin ra tiền tuyến để chiến đấu. Rồi may mắn ông chạy thoát ra được biển sau khi Tổng thống tân nhập của miền Nam tuyên bố đầu hàng. Ông đến Mỹ, ngoài nỗi buồn tha hương, ông còn ấm ức vì cuộc chiến thất bại như một trò chơi ngu xuẩn lạ lùng. Không đánh mà bỏ chạy tán loạn rồi phải tan hàng thua trận. Nhiều đêm ông không ngủ được, ngồi bên thềm hút thuốc lá trong sương lạnh cho đến khi trời sáng, thay quần áo đi làm luôn. Ở sở, ông làm việc chăm chỉ, giỏi, năng suất cao và sản phẩm có chất lượng. Những ông chủ thì thích ông lắm vì làm ra tiền cho họ, nhưng những người chỉ huy trực tiếp thì ghét ông cay đắng vì ông sẵn sàng gây gỗ nếu thấy bị ép, sẵn sàng thôi việc nếu không bằng lòng cách đối xử. Nhiều bà con bạn bè khuyên ông nên lập gia đình cho đời sống tha hương, bớt cô đơn buồn tẻ và có niềm an ủi trong cuộc đời. Người anh rể nói đùa rằng: có gia đình thì không còn thì giờ để nghĩ đến chuyện đại sự, chỉ lo đối phó với bà vợ thôi cũng đã hết thì giờ, hết tâm trí, thì giờ còn đâu mà nghĩ đến nỗi đau thất trận chạy dài. Có gia đình là yên ổn hết, chuyện đã qua rồi, không lật trở lại được thì quên đi để mà sống. Nhiều người giới thiệu các cô gái của bà con, của bạn bè cho ông. Ông không chọn nhan sắc, ông không chọn giỏi giang, cũng không chọn người ăn nói khôn ngoan khéo léo. Ông chọn một cô hiền lành vui vẻ. Cô này khi nào cũng nhắm mắt cười và tin cả những điều ngây ngô. Ông An lý luận rằng người ngu muội một chút thì dễ dàng có hạnh phúc, dễ hòa thuận và ít lý sự. Vợ khôn quá thì chỉ tổ cho vợ chồng tranh đua, cãi nhau suốt ngày, khẩu chiến giằng dai, chẳng được ích lợi gì. Theo kinh nghiệm của ông biết qua gia đình bạn bè thì có rất nhiều bà tìm cách lấn lướt chồng, nay lấn một chút, mai lấn thêm một chút nữa, và lấn mãi cho đến khi ông chồng mềm nhừ như con bún thiêu, như tấm mền rách, không còn sức đối kháng. Bà vợ cứ thế mà chỉ huy, mà gay gắt sai bảo, mà quyết định nhiều điều phi lý, không cần đến ý kiến của ai. Khi đó, chồng không còn chút quyền hành nhỏ nhoi nào trong cái gia đình chuyên chính ấy cả. Những người chồng yếu đuối ở thế hạ phong này thường được bên nhà vợ khen là hiền lành, dễ thương, và con gái họ tốt phước lấy được chồng hiền khô. Nhưng bên gia đình của chính các ông thì ông bị chê bai là sợ vợ, là bạc nhược, hèn nhát, đội vợ lên đầu, không đáng để làm đàn ông. Cùng một người mà mỗi bên đánh giá mỗi cách hoàn toàn khác biệt. Với suy tư và kinh nghiệm trong cuộc sống, ông An chọn cho ông một người bạn đường hơi quê một chút, hiền lành và hơi dại một chút thì sẽ hợp với cái tính quen chỉ huy của ông. Nhưng ông lầm. Mỗi năm sau khi làm tờ khai thuế xong là ông An phải năn nỉ thuyết phục ráo riết để cho bà ký vào mà gửi đi. Có lần bà không chịu ký, ông phải làm đơn xin gia hạn. Bà thường lên giọng hạch hỏi rằng: mục này là mục gì, ở đâu ra, có giấy tờ gì chứng minh không? Ông phải dở bản hướng dẫn khai thuế tìm và chỉ cho bà cái con số bà muốn biết ở đâu ra. Thế nhưng có khi bà cũng cho rằng ông không hiểu hết ý nghĩa của đoạn hướng dẫn này. Ông chịu thua, và thường đưa lý do rằng mọi người đều lấy lại tiền thuế rất nhiều mà tại sao mình không lấy về được. Anh không biết khai thuế dở, anh khai làm sao lấy được nhiều tiền thuế về thì tôi mới ký. Bà Sam chuyển ký vào tờ khai thuế là một ân huệ để dành cho ông. Ông An cố gắng giải thích nhưng bà không chịu hiểu và cố tình không hiểu. Ông chỉ ôm đầu mà than: ngu quá trời ơi, sao mà ngu đến như thế được. Nghe thế bà An chồm lên gây gỗ ồn ào như vợ chồng sắp đến hồi ly dị xa nhau. Có một lần bà nghe theo lời của bạn bảo ông chở qua thành phố lân cận nhờ khai thuế. Trong buổi chiều ngày cuối cùng của hạn nộp thuế, ông chở bà đến cơ sở khai thuế, ngồi xếp hàng chờ có cả chục người. Chờ cho đến khuya, ông khai thuế đọc sơ tờ nháp của ông An rồi nói: khai được như thế này thì cần chi phải nhờ đến tôi, tôi đâu có làm chi hơn được cho ông đâu. Ông An nói: nhờ ông nói cho bà xã tôi rõ đi. Bà An nói lớn: ông nhà tôi không biết khai thuế, người ta ai cũng lấy thuế về nhiều, còn chúng tôi có năm phải đóng thêm, thế thì không tức sao được. Từ đó ông An tìm ra được một phương sách để tránh những rắc rối là không tự khai thuế nữa, dẫn vợ đến các nơi dịch vụ khai thuế tốn có mấy chục đồng mà được yên ổn. Thế mà cũng có khi bà Hoa không chịu, bà tìm đến nơi khác nữa nhờ khai lại xem có lợi thêm được chút nào không. Khi tốn thêm tiền, bà lại cáu bẩn và gắt gỏng với ông rằng: chỉ tại anh dở, không biết khai thuế đúng cách cho nên phải tốn tiền. Người ta ai cũng lấy về khối tiền thuế, trong lúc mình lại phải trả thêm. Mỗi khi xe hư hay trong nhà điện nước có vấn đề là ông An khổ tâm lắm. Dụng cụ như búa, kềm khóa, mở đinh ốc không có, bà không chịu để cho ông mua. Những lúc này, ông phải dùng dao dùng kéo để cạy, để vặn mà sửa chữa, vừa khó khăn vừa không làm được. Ông chỉ giận và than một mình rằng: ngu quá, ngu quá. Bà lấy lý do là điện nước và xe không phải hư hỏng thường xuyên và những thứ dụng cụ đó không cần thiết để phải phí tiền mua. Một lần ông lén mua một hộp dụng cụ gồm có một ít đồ tối thiểu, bà biết được bèn khóc lóc gây gỗ nhịn ăn và buộc ông phải đem trả lại. Thái độ của bà khăng khăng làm cho ông phải nhượng bộ cho yên nhà yên cửa. Ông cũng buồn vì không có dụng cụ, không tự sửa chữa được những hư hỏng lặt vặt ở trong nhà. Và dù thuở nhỏ học trung học kỹ thuật, ông cũng dần dà trở nên kém cỏi vụng về, ít hiểu biết về bệnh xe, sửa chữa điện nước thông thường. Ông anh của bà An biết em của mình dại mà không khuyên bảo được, mua tặng cho ông An một hộp đồ nghề trong mùa Giáng sinh gồm các loại khóa mở, đinh ốc, kềm, búa. Ông An mừng như bắt được thùng vàng. Những khi ông An sửa chữa hư hỏng lặt vặt ở trong nhà thì bà đứng bên cạnh xem và bảo ông phải làm như thế này, phải làm như thế kia, vặn ốc theo chiều này, dùng cây kềm kia. Dù bà không biết không hiểu nhưng cũng chỉ trỏ hướng dẫn và ra lệnh. Khi ông không làm theo lời của bà thì bà bảo rằng: anh hay chống đối, hay làm ngược lại những ý kiến của tôi. Đôi khi bực quá thì ông gắt: không biết thì để cho tôi làm, không biết mà cứ ưa làm thầy người khác, ưa dạy những điều tào lao. 10 chuyện không làm theo lời của bà, 1 chuyện là chống lại bà. Chống bà thì tôi được cái khỉ gì? Bà biết làm thì sẵn tay vào làm đi. Ngay cả rửa chén bát, bà cũng đứng bên cạnh để chỉ huy: phải rửa cái này trước, cái kia sau, phải vặn nước nóng, nước lạnh. Ông bực lắm, hai môi của ông bặm lại, mặt cứ gầm gầm như sắp sửa đánh đấm với ai. Những khi vợ chồng vui vẻ, ông kể chuyện vui cho bà nghe, có khi bà hiểu lầm ông ám chỉ bà, thế là bà khóc lóc cãi vã và phun ra nhiều câu hỗn láo khó nghe. Những khi gặp khó khăn phiền toái của ông ở sở, ông cũng không hề dám kể lể tâm sự cùng bà để chia sớt, để bàn cãi. Nói cho bà biết thì chỉ có bị xì vả nặng lời, bị cho là dại, là kém, ngu. Nhiều lúc ông giận cành hông, đập tay vào tường rầm rầm. Ông có khẩu súng mua từ khi chưa lập gia đình, ông tháo ra và đem quăng xuống hố sâu. Ông sợ có ngày không kèm được cơn giận mà bắn ẩu. Mỗi lần bà xem được quảng cáo trên truyền hình hoặc xem báo thấy hàng bán rẻ là bà yêu cầu ông chở đi mua. Chỉ vì lợi được có một vài đồng bạc cho mấy cuộn giấy đi cầu mà phải lái xe cả đến mấy tiếng đồng hồ, tốn hết cả chục bạc tiền xăng, chưa kể hao mòn, chưa kể mất luôn cả nửa ngày công. Nhưng bà cũng quyết đi cho được và hớn hở vì tiết kiệm được một vài đồng. Ông cố giải thích cho bà nghe mà bà không chịu hiểu và không muốn hiểu. Giết rồi, ông không cần giải thích nữa. Cứ phí thời gian, phí tiền bạc, nhưng khỏi phải lý giải, trình bày khó khăn. Từ ngày lấy vợ, ông mất dần gần hết bạn bè. Bà cho rằng đàn ông gặp nhau nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, không bổ ích gì, không lợi lộc gì. Bà ngăn cản ông gặp bạn bè, và bạn bè đến nhà của ông thì chỉ vài lần thôi. Thấy thái độ của bà là họ không đến nữa. Ông An cũng tự an ủi mình, hạnh phúc gia đình là ưu tiên chính yếu, làm sao giữ cho êm ấm phẳng lặng. Bà hạn chế tối đa việc đi ăn đám cưới. Bà thường nói rằng, tại sao phải đi ăn đám cưới con của bạn bè? Chúng nó có biết mình là ai đâu, mà nếu có biết đi nữa thì việc gì mà phải tốn tiền cho chúng nó? Chúng nó lấy chồng lấy vợ cho chúng nó, mình mắc mớ gì mà phải đi và phải cho tiền mừng? Ông nói với bà rằng, mai đây con của mình nó lấy vợ lấy chồng thì ai mà đi đám cưới đây? Bà nói, tôi không cần ai cả, con mình còn nhỏ, chuyện ấy còn xa vời. Ông mượn cho bà một số sách dạy về xã giao, cách sống ở đời. Bà không đọc mà nói rằng, những thứ này ai mà không biết, mà phải viết sách cho tốn kém, cho mất thì giờ. Những khi đi ăn tiệm, bà tiếc tiền không ăn, và chỉ ăn có một phần do ông sớt cho. Thường ông kêu món gì, bà cũng bảo là đừng ăn món đó vì dở, và bà ép ông phải ăn theo món của bà đề nghị. Ông bực mình hỏi, thứ nhất là anh ăn món này hay là em ăn? Thứ hai là em đã ăn món này tại đây chưa mà cho là dở? Thứ ba là tại sao em bắt anh phải ăn món mà anh không ưa thích? Bà tức giận nói, anh chỉ thích kêu món đắt tiền mà chưa biết là ngon hay dở. Anh thường ưa phung phí tiền bạc. Khi mua bảo hiểm xe thì bà nhất định chọn loại bồi thường thấp nhất, và khi xe có một vết chầy chụa nhỏ thì bà giục ông kêu bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Ông giải thích là hư hỏng dưới mức chi phí mình phải chi ra. Bà giận dỗi nói, thế thì mua bảo hiểm làm gì? Tôi sẽ kêu bảo hiểm và anh sẽ thấy họ bồi thường cho anh xem. Bà kêu điện thoại báo cho công ty bảo hiểm, họ giải thích và bà nhất định không chịu hiểu, cho rằng hãng bảo hiểm lừa gạt. Bà dọa sẽ kiện họ ra tòa và buộc ông An đi tìm hãng bảo hiểm khác thật thà hơn. Một lần ông An đọc báo viết về những người trúng số độc đắc, kể cho bà nghe để làm vui. Có câu chuyện một ông làm ở Đại học Berkeley trúng 5 triệu đồng. Ông cho nhà trường 1 triệu mua cho bà vợ một món nữ trang 50.000 đồng. 5 năm sau hai vợ chồng ly dị, bà An chồm lên mà xỉa sói. Chúng 5 triệu lại cho trường học hết 1 triệu mà chỉ chi cho vợ món nữ trang có 50 ngàn thôi. Chúng là phải chia đôi chứ. Con người bần tiện như thế thì bỏ đi là phải rồi. Rồi bà đi theo ông mà mắng mỏ, cằn nhằn mãi. Ông bỏ ra vườn xới mấy gốc cây cho khỏi bực cái con giấy. Bà chạy theo ra và tiếp tục than thở. Ông nhìn bà mà nói, có phải anh chúng 5 triệu đâu mà em cứ hành hạ anh mãi như thế. Anh mà chúng 5 triệu thì em giữ hết. Không biết anh có giữ lại được 500 để thủ tiếp bạn bè không? Em có muốn than vãn cằn nhằn thì nhờ người đưa em lên Berkeley mà cằn nhằn ông kia. Rồi ông ta kêu cảnh sát cầm tay cho vì tội mạ lị vô cớ. Bà An bỗng quay lại hỏi, kỳ này anh có mua một vé số phải không? Đâu rồi? Đưa cho tôi xem coi. Ông An bảo là để ở trong ví. Bà muốn xem thì vào lục quần ông ấy mà xem. Bà nằng nặc đòi ông phải đi lấy tấm giấy số cho bà xem. Ông An nói là đang dở tay làm đất, nó còn đó, không có mất đi đâu mà sợ. Bà cứ nằng nặc quấy rối, ông phải rửa tay đi lấy tấm giấy số giao cho bà. Xem tờ vé số, bà khóc gào lên, anh định nếu trúng thì lãnh lấy một mình hay bỏ trốn mẹ con tôi có phải không? Tại sao mặt sau tấm vé số không ghi tên anh và tên tôi vào? Tôi biết mà, đàn ông bội bạc lắm. Giàu đổi vợ, sang đổi bạn, âm mưu của anh không giấu được tôi đâu. Rồi bà khóc lóc kể lể, gán cho ông những lời khó nghe. Ông đến gần bà nói rằng, đâu, em đưa tấm vé số đây, anh ghi tên vào. Ông cầm lấy tấm vé số trên tay của bà, xé vụn, ném vào gốc cây. Bà thét lên, anh không có quyền xé đi, tiền này là tiền chung, anh không có quyền gì cả. Bây giờ thì đã muộn, ông An mới hiểu rằng vợ hiền và vợ dại hoàn toàn khác nhau. Người hiền không chắc đã dại, người ta có thể vô cùng khôn ngoan hiểu biết nhưng hiền lành. Còn người dại thường bị xét đoán lầm là người hiền, dại và thiếu hiểu biết cộng lại thành một loại người khó thông cảm, khó hòa đồng cùng nhân quần xã hội. Quá trễ rồi, ông An đành phải chịu thua tất cả để giữ cho cái hạnh phúc gia đình mong manh này, để cho các con khỏi phải khổ. Mặc gia đình, bà con bạn bè chê trách ông không biết cách cư xử với vợ. Họ không dám dùng chữ dạy vợ, sợ các bà nghe được nổi máu tam bành lục tạc lên thì lại lôi thôi lớn. Một người bạn trêu ông An sửa câu nói rằng: dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về thành câu. Lạy con từ thủa còn thơ, lạy vợ từ thủa bơ vơ mới về. Ông An ráng giữ sao cho gia đình càng ít sóng gió càng tốt. Ông không có hy vọng chuyển hóa được bà, chịu thua và tự quy lỗi cho mình đã xét đoán sai. Bây giờ thì chỉ cố gắng làm sao cho gia đình được yên ổn, cho con cái được yên tâm sống trong hạnh phúc ít oi đó. Ông thường nói với những đứa cháu nhỏ sắp lập gia đình rằng: đừng vì một khuôn mặt đẹp mà lấy nhầm bà vợ ngu, khốn đốn và bất hạnh như xuống thấu địa ngục vậy. Chàm Cà Mau.
Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió, tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trên chân đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết rằng lòng mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều. Tôi muốn xa nhưng lại gần với người yêu. Rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, hỡi người yêu. Mang nỗi buồn không biết tên, tôi đã thầm thề mây hẹn gió. Tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trên trần đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình rằng lòng mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều. Tôi muốn xa nhưng lại gần với người yêu. Ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao? Ôi đàn bà con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà rượu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay, ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chua cay. Vĩnh biệt em thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Lời ôi thế nhân, ôi hỡi người.